Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Đông y nhìn nhận rượu bia ra sao? Do Lin Sa Phi thực hiện, Thu Ngân chuyển ngữ. Tôi đã trải nghiệm một vài loại thức uống đáng nhớ trong đời. Nhấm nháp một ly vodka kim lét bên cạnh hồ Crater ở Oregon, hoặc thưởng thức một cốc Pinot Noir tại một vườn nho ở vùng nông thôn thung lũng Willamette. Mặc dù thức uống có cồn góp phần vào những ký ức đẹp của tôi, nhưng cốt lõi trong những trải nghiệm này chính là những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời. Cảm giác của chúng ta về đồ uống có cồn đã bị lẫn lộn. Chúng ta muốn biết rằng nó thật sự có lợi cho sức khỏe hay không. Nhấm nháp một chút thì tốt, phải vậy không? Liệu rượu vang đỏ có lợi vì chứa resveratrol? Tôi có nên từ bỏ hoàn toàn việc dùng thức uống có cồn không? Nhiều nghiên cứu trên các khía cạnh khác nhau về chúng khiến chúng ta khó nhận ra nó thực sự có lợi hay hại. Đông y thì nhìn nhận rằng thức uống có cồn mang tính ôn và tích ẩm. Tình trạng tích ẩm khiến thức ăn và chất lỏng trong cơ thể không thể chuyển hóa hiệu quả. Do đó, cơ thể bị trì trệ và ứ nước, tạo ra mỡ thừa, phù nề và thậm chí là chân của các vận động viên luôn trong tình trạng ẩm ướt. Tính ôn giúp cơ thể ấm lên và tràn đầy năng lượng, nhưng nó có thể khiến bạn bồn chồn, cáu kỉnh, khô rát và nóng bức. Vì thế, dưới góc nhìn đông y thì bản chất của thức uống có cồn không phải đều có hại. Bia. Bia cung cấp nguồn năng lượng dồi dào. Hương vị của nó pha trộn cả đắng lẫn ngọt. Bia càng đắng thì càng ít tích ẩm. Nồng độ cồn trong bia quá cao có thể gây quá tải cho lách và thận cũng như hệ thống năng lượng liên quan. Nó gây rối loạn tiêu hóa và rối loạn chuyển hóa nước, ứ dịch cơ thể. Theo đông y, béo phì là do đàm thấp nhiều, hay có một cách nói thú vị là bụng bia. Bia càng sẫm màu tích ẩm càng lâu hơn. Theo thời gian, tích ẩm tụ lại chuyển thành tích nhiệt trong cơ thể, dù uống bia có thể giúp bạn giải khát tức thời. Tuy nhiên, có một tin tốt, các loại bia sẫm màu vị đắng thực sự có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể, nhưng không nên xem nó như bữa ăn chính. Và bia có thể giúp chúng ta giải khát vào mùa hè hay ở những vùng khí hậu oi bức. Rượu vang. Rượu vang có tính ôn mạnh mẽ, và rượu vang đỏ giúp làm nóng cơ thể nhanh hơn rượu vang trắng. Vì sau khi uống một ly rượu vang đỏ, tai tôi đỏ lên và nóng bừng. Giống như tất cả các loại đồ uống có cồn, rượu vang giúp điều hòa khí huyết và kích thích tiêu hóa sau một bữa ăn phong phú. Rượu vang đỏ có chứa resveratrol, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Tuy nhiên, để đạt được những lợi ích đó, bạn sẽ phải uống rất nhiều. Vì vậy, đơn giản hơn là chúng ta có thể sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung resveratrol mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong y học cổ truyền, một số vị thuốc được sử dụng ngâm rượu để dẫn tính ôn, ngọt, chua hoặc đắng của rượu vào hỗn hợp. Rượu mạnh chẳng hạn như gin, vodka, scotch và tequila khác với bia và rượu vang. Nó có tác dụng khử phong trừ thấp rất tốt. Phong thấp xâm nhập cơ thể gây ra sự trì trệ của lục phủ nội tạng. Rượu mạnh có tính hành huyết, nhưng quá nhiều rượu mạnh khiến can tăng sinh ôn nhiệt. Đông y có câu, tửu năng hành huyết, tửu năng tà, nghĩa là tửu có khả năng hành huyết và cũng có thể gây hại cho cơ thể. Tất cả các loại thức uống có cồn đều có tác dụng hành huyết, khiến bạn thoải mái hơn, mang lại cảm giác hạnh phúc và giúp bạn loại bỏ căng thẳng mà bạn vừa trải qua trong ngày. Tuy nhiên, như đông y nhìn nhận, và cuộc sống cũng vậy, một lượng ít thì không sao, nhưng nhiều quá thì sẽ gây hại. Lin Sa Phi là một bác sĩ có bằng cấp châm cứu và là tác giả của quyển sách Các phương pháp đông y đơn giản để có sức khỏe tốt hơn. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.